2013, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Quý Tỵ. Những người con Phật trên khắp năm châu nói chung và Phật giáo Việt Nam của chúng ta đón mừng kỷ niệm ngày ra đời của Đức Bổn Sư Thích Ca, cũng như kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Quảng Đức vị pháp theo thân. Giáo hội thành phố và tổ đình Ấn Quang tổ chức tuần lễ Phật đản, và hôm nay mùng 8 tháng 4 là ngày khai mạc. Chúng ta cùng nhau về đây để ôn lại lịch sử sáng ngời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và ôn lại những lời dạy mầu nhiệm của Ngài, để rồi từ đó soi rọi lại với chính mình trên bước đường tu tập phụng sự cho Phật pháp, mình đã thực hành được những gì và mình đã đi được tới đâu trên con đường giác ngộ. Ai trong chúng ta cũng biết Đức Thích Ca Mâu Ni xuất thân trong một vương triều. Ngài là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, trị vì vương quốc Ca Tỳ La Vệ. Cũng là một con người như bao nhiêu con người, rồi cũng sinh ra lớn lên, nhưng mà Ngài khác đời là có những cái tư duy về kiếp sống của con người. Một lần đi dạo bốn cửa thành, Ngài thấy được cảnh một người già nua, mắt mờ, lưng còm, ốm yếu, chống gậy, rồi một người bệnh hoạn nằm ở ngoài vệ đường, rồi một cái xác chết cũng nằm ở bên đường. Từ đó Ngài cứ ưu tư hoài về cái kiếp người, con người sinh ra từ đâu và sống trên cuộc đời này để làm gì, tại sao có những cái cảnh già bệnh và chết như vậy. Và Ngài cũng thấy hình ảnh của một vị tu sĩ đắp y với một cái tướng mạo rất là đoan trang, và chính hình ảnh vị tu sĩ kia lóe lên trong đầu Ngài một con đường giác ngộ để đi tìm chân lý. Sau một ngày đi dạo bốn cửa thành, quay về, cuộc sống của Ngài dường như thay đổi hẳn. Ngài cứ ưu tư lắm, ưu tư. Cho nên rồi phụ hoàng thấy vậy, tức tốc cưới cho cô vợ để trói chân lại. Và hôn lễ được cử hành, Ngài lấy công chúa Gia-du-đà-la. Hai người sống với nhau được một người con tên là La Hầu La. Nhưng mà với cái tình thương vĩ đại đối với nhân loại, đối với chính mình, những cái tình ái kia cũng không giữ được chăng. Và trong một đêm Ngài đã vượt thành để tìm con đường tu. Vào trong rừng, Ngài gặp hai đạo sĩ là Alarakalama và Jamabutta. Tới một thời gian học, ông thầy có gì thì Ngài học hết, nhưng mà thấy cũng chưa đạt được đến chân lý. Và cuối cùng Ngài tự tu, tự độ. Ngài đến ngồi dưới cội cây Bồ Đề bên dòng sông Ni Liên Thùy, suốt 49 ngày đêm tư duy thiền quán, thì Ngài chứng ngộ được chân lý. Và kể từ giây phút đó, Ngài gọi là Đức Phật. là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là Thầy của trời và người. Ôn lại cuộc đời của Ngài để rồi chúng ta thấy Ngài xuất thân từ vương triều là con của vua, của hoàng hậu, sinh ra làm thái tử, lẽ ra là để trị vì đất nước, để lãnh đạo chúng dân, để thâu tóm quyền lực của một vị vua tương lai. Nhưng cuối cùng Ngài đã không đi con đường đó, mà Ngài đi tu để giác ngộ chân lý. Một vị thái tử mà từ bỏ ngôi vua, cái đây là sự từ bỏ gì thưa quý vị? Từ bỏ quyền lực. Từ bỏ quyền lực, trước hết là sự từ bỏ quyền lực. Trong chế độ quân chủ chuyên chế thì quyền lực nằm ở trong tay vua, quyền sinh sát nằm ở trong tay vua. Ngài là một thái tử và Ngài có một cái quyền lực rất lớn, nhưng mà Ngài đã từ bỏ con đường này và đi vào trong rừng để tu. Ngài không có làm vua, không muốn làm vua. Đây là sự từ bỏ vĩ đại quý vị. Quyền lực thấy vậy thôi, nhưng mà nó cuốn hút người ta dữ lắm, nó lôi cuốn người ta dữ lắm. Có những cái quyền nó tạo ra một cái uy, có những cái quyền nó tạo ra đồng tiền, có những cái quyền nó tạo ra sự chi phối, có những cái quyền nó tạo ra sự thâu tóm, có những cái quyền nó tạo ra sự điều khiển con người. Nó lớn lắm. Thậm chí có những cái địa vị, có những cái chức vụ, nó không có điều khiển được ai hết á, nó không có chi phối được ai hết á, nhưng mà người ta vẫn thích. Có những cái chức vụ thậm chí không có lương nữa, nhưng mà con người ta vẫn thích. Nó lạ thế, nó lạ thế. Mà chẳng vậy, người ta còn bỏ tiền để người ta mua cái chức đó, người ta mua cái quyền đó. Những cái quyền mà nó tạo ra tiền thì không nói rồi, những cái quyền nó mới tạo ra tiền nhưng người ta cũng bỏ tiền để người ta mua. Mà chúng ta biết quyền với tiền nó đi với nhau. Có tiền để rồi mua quyền, rồi lấy cái quyền đó để tạo ra đồng tiền. Đức Phật đã quay lưng vậy lại với một cái quyền lực lớn nhất lúc bây giờ, và Ngài đi tu. Đây là sự từ bỏ vĩ đại đầu tiên đối với Đức Thích Ca Mâu Ni. Ai trong chúng ta ít nhiều nó cũng có cái quyền ở trong mấy quý vị. Trong một gia đình như vậy, ông chồng có cái quyền của ông chồng, cô vợ thì có cái quyền của cô vợ, đứa con thì có cái quyền của đứa con. Và nói xin lỗi là ô xin nó có cái quyền của ô xin. Đụng đến tôi là không được à. Cái quyền đó là quyền của tôi, của tôi. Đụng tới là không được à. Nó có những cái chức không có chi phối được ai đó, chỉ có mặt để đứng lên để người ta vỗ tay rồi giới thiệu hoan nghênh thôi, nhưng mà cũng thích lắm á. Không có là không được à. Đời cũng thế, mà đạo cũng thế. Không có là không được à. Đức Phật đã chối bỏ sự từ bỏ vĩ đại quyền lực. Sự từ bỏ thứ hai của Ngài là gì thưa quý vị? Bỏ ngôi vua, đó là bỏ quyền lực. Bỏ cung vàng địa ngọc, đó là bỏ gì? Bỏ tiền bạc, bỏ của cải, bỏ vật chất. Bỏ. Ngài nằm trên đấng vàng, Ngài ngồi trên đấng vàng, nhưng mà từ bỏ để vô trong rừng, sống với cỏ cây hoa lá. Với chúng ta không có thì sống không được, nhưng người có một cái trí tuệ lớn thì đó là một cái sự vướng bận, đó là sự trói buộc, và Ngài buộc phải từ bỏ. Ngài buộc phải từ bỏ. Chúng ta từ bỏ được không? Khó lắm. Khó từ bỏ lắm. Cách đây vài tuần, có một cái anh đến xin chúng tôi đi tu. Ở tuổi trung niên rồi. Khi mà tôi hỏi sơ qua thì anh có gia đình, có vợ, có con. Cuộc sống thì cũng khá giả. Tôi có nói còn nhỏ đó, đi tu là phải được bố mẹ chấp nhận. Nhưng bây giờ anh lớn, anh có gia đình, anh phải mời cô vợ lên đây để nói mấy lời. Chứ lỡ rồi mà tôi chấp nhận rồi với cô chạy lên đây thì cũng kẹt cho chùa. Anh nói tôi, hiện giờ con đang khó xử. Cái khó xử ảnh làm cho tôi cũng khó xử luôn. Tôi hỏi, ủa anh khó sao? Anh khó xử như sao? Anh nói thưa, cái cô vợ mà con sống mà có giấy kết hôn á, giờ không có sống với nhau nữa, chia tay lâu rồi. Còn người mà con sống giờ là không có giấy, bây giờ thưa cô nào? Đúng là khó xử thiệt. Nhưng mà thôi, gác qua một chuyện. Anh nói thưa thầy, con làm ăn buôn bán, con ở dưới Tân Sơn Nhất á. Thưa thật thầy thì cũng khá giả chứ không có khó khăn gì đâu. Nhưng mà khi mà về chùa rồi đó, thầy cho phép con 6 tháng đầu tiên là mỗi tháng 2 lần con đi đòi nợ đã. Ở đây có vài vị Phật tử ở Khánh An, tôi nghĩ là chắc là quý vị cũng biết câu chuyện này. Tôi có kể cho một vài vị nghe. Chỉ có hai cái điều đó thôi, xin đi tu nhưng mà phải dành cho 6 tháng, mà mỗi tháng thì cũng 2 lần để đi đòi nợ đã. Chứ bây giờ kinh doanh buôn bán cũng còn mà giờ bỏ tiếc quá. Xin thưa, Thái tử Tất Đạt Đa năm xưa khi mà Ngài đi tu á, Ngài không có cuộn trong người một cái thỏi vàng nào hết á. Ngài không có lấy đồng tiền nào để kiếm ít để mà làm lộ phí đường xa hay là để mua sắm này kia khác nọ. Không có. Ngài từ bỏ, chẳng những để lại sau lưng mình của cải ngọc ngà châu báu, mà khi vô trong rừng rồi đó, cởi luôn cả cái lông bào, nó cũng còn đính kim cương hột xoàng trên áo á, cởi đưa cho Sa Nặc, hãy đem về đi và trình báo với phụ vương, ta đã đi tu. Ngài đã từ bỏ. từ bỏ của cải vật chất, đó là sự từ bỏ vĩ đại thứ hai của Thái tử Siddhartha khi Ngài đi tu. Sự từ bỏ thứ ba là cái gì quý vị? Yayu Đà La em ơi, tóc của em rồi đây cũng sẽ bạc theo năm tháng, đôi má kia rồi cũng sẽ nhăn nheo, cũng sẽ tiều tụy, tấm thân kia cũng sẽ bệnh hoạn, cũng sẽ già nua và cũng sẽ chết đi. Em chết và ta cũng chết, tất cả mọi người đều đi vào con đường chết. Và trong chuyến đi này, ta tìm một phương thuốc trường sanh bất tử, đó là sự giải thoát tối hậu, đó là tình thương yêu vĩ đại nhất để cứu ta, cứu em và cứu nhân loại. Ngài đã từ bỏ một cái tình thương yêu mà thế gian đó gì? Là tình ái dục. Từ bỏ. Mà trong sách sử diễn tả lại là Yayu Đà La, tôi không biết là đẹp diễn tả đến cỡ nào, chứ chắc là phải tầm cỡ Nguyễn Du mới diễn tả được, đẹp lắm lần. Nhưng mà Ngài từ bỏ. Cái tình thương yêu này nó chỉ trói buộc nhau trong vài chục năm thôi, và nó chỉ để lại những luyến ái khổ đau, để rồi mai mốt chia tay nhau bằng những giọt nước mắt ngậm ngùi. Ta sẽ đi tu và ta sẽ cứu độ cho ta, cho em và cho tất cả nhân loại. Trong tất cả sự từ bỏ, xin thưa, cái từ bỏ thứ ba này là từ bỏ khó nhất, phải không quý vị? Sự từ bỏ khó nhất. Đọc lại lịch sử của nhân loại, ta thấy có những ông vua ăn quyền lực hả, bỏ tiền của hả, bỏ, nhưng mà này không bỏ được. Ở đây Đức Phật bỏ. Đây là một sự trói buộc, một sự trói buộc có thể nói là chặt nhất. Dân gian mình có câu là gì? Lúc mà hai người mà sống mà cưới nhau á, nó có ông tơ bà nguyệt á, là có ông tơ, ông lấy cái sợi tơ á, trói hai người lại. Cái sợi dây mà hữu hình á thì cắt được, còn sợi dây vô hình lấy gì mà cắt? Cái sợi tơ nó không có hình ra bóng, lấy gì mà cắt? Cái không hình không bóng đó cho nên mới khó thao ra. Mà Đức Phật đã, Thái tử Siddhartha lúc này đã thấy được đây là một sự trói buộc luyến ái, và Ngài buộc phải cắt. Phải cắt, bởi vì Ngài thấy được quy luật cuộc đời, Ngài thấy được chân lý của cuộc sống. Thấy hồi nào? Thấy cái hồi mà đi ra bốn cái cửa thành đấy. Cái hồi mà đi ra bốn cửa thành á, thấy các ông già bà già mà cầm cái cây gậy mà chống lụ khụ, mà lân cờm mà mắt mờ tay điếc, tóc bạc da nhăn rồi đi không nổi đó. Đó là cái cảnh già. Thấy một cái ông cụ mà nằm ở bên vệ đường mà run rẩy đang bệnh hoạn, và thấy một cái xác chết đang nằm cũng ở bên vệ đường. Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, chúng ta nói làm gì mà có cái chuyện mà già bệnh hoạn ở đâu mà chết chóc ở đâu mà nằm ở ngoài đường. Quý vị qua Ấn Độ đi, chuyện này có thật đấy, chuyện này có thật. Thế kỷ 21 này nè, chứ không phải là nhiều nghìn năm về trước đâu. Ta biết được rằng á, có những người mà chết đó quý vị, ra sông Hằng á, vô một cái, trong một cái căn nhà rồi thiêu, có những cái xác chết cứ cuốn chiếu lại nằm sách lớp vậy đó, rồi thiêu rồi thả xuống dưới sông Hằng. nhưng mà nó chưa ớn bằng cái gì quý vị biết không? Có những người mà bệnh á, gần chết á, cũng cố gắng lết vô nằm ở trong đó để mình chết, để người ta thiêu thả xuống sông Hằng. Trên cái cảnh già, cái cảnh bệnh, cái cảnh chết nằm ở ngoài đường, thời Đức Phật không phải là ít, không phải là hiếm đâu. Chính mắt Đức Phật đã thấy con người già nua kia, con người bệnh hoạn kia, và con người đang chết chóc kia. Và Ngài mới đi tu để Ngài làm sao để thoát khỏi cái già bệnh chết này. Đây là quy luật cuộc sống. Chúng ta có thấy được cái quy luật này không? Chưa chắc ạ. Thấy già đã thôi, thấy bệnh đã thôi, thấy chết đã thôi. Nhưng mà có giây phút nào mình quán chiếu lại chính mình không? Có giây phút nào mình quán chiếu lại những cảnh tượng đó hay không? Hay là nếu mà nó làm nó đen đen thì mình thoa gì đó lên cho nó trắng? Hoặc là bắt đầu nó trắng trắng thì mình lại thoa cái gì cho nó đen? Tóc bạc thì muốn cho đen, da đen thì muốn cho trắng. Mình muốn che giấu một cái sự thật gì đó, nhưng quy luật thì không che được. Quy luật không chê được. Mình cứ sống ngược với quy luật cho nên mình khổ. Là vậy đó. Rồi bệnh nữa. Cái bệnh luôn luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. Nó tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Tất cả quý vị đang có mặt ở đây, ai mạnh dạn giơ tay lên nói rằng là tôi không có bệnh không? Có dám liều không? Có dám liều để nói không bệnh không? Kêu bác sĩ khui ra là một mớ bệnh rộng á. Cái bệnh nó thường trực với chúng ta. Nó thường trực. Và cho đến cái chết nữa. Rõ ràng là chúng ta đang sống đây. Nhưng ai nói rằng ta không chết không? Mình đang chết đây. Mình đang sống nhưng cũng chính là đang chết. Mỗi ngày có những tế bào mới sinh ra, để rồi những tế bào chết nó lại chết đi. Nó chết dần thân thể của chúng ta. Một mới đã đi qua, tức là ta đã bước dần đến cái chết một bước. Quý vị phải ý thức. Một ngày trôi qua là bước đến cái chết một bước. Và cứ như thế mạng sống nó giảm dần. Mình phải ý thức được mình làm cái gì, sống như thế nào cho ý nghĩa, và tu như thế nào để cho có kết quả. Hãy luôn luôn thường trực trong đầu mình hai chữ vô thường. Phải thường chữ vô thường trong đầu mình. Đừng có quên. Chúng ta thấy người bệnh như thế nào? Chúng ta thấy người chết như thế nào? Bỏ chạy. Thấy một cái xác chết bỏ chạy. Chúng ta quên rằng mình đang ôm một cái thân bệnh. Mình đang ôm một cái thân chết. Mỗi ngày mình tắm rửa cho nó, mình cho nó ăn nó, và đẹp thì mình trang trí cho nó. Nhưng mà ta cùng với nó mỗi ngày đang đi về cõi chết. Vì vậy trong rất nhiều bộ kinh, Đức Phật nhắc nhở chúng ta là lập lui lập tới. Cái câu nói thân này không phải là tôi, thân này không phải của tôi. Tôi không phải là tấm thân này. Và cũng thế, già, bệnh, chết cũng thế, luôn luôn thường trực ở trong mỗi chúng ta. Tôi biết rồi đây tôi sẽ già, tôi không bao giờ thoát được cái già. Tôi biết rồi đây tôi sẽ bệnh, tôi không bao giờ thoát được cái bệnh. Tôi biết rồi đây tôi cũng sẽ chết, tôi không bao giờ thoát được cái chết. Quý vị phải thuộc những câu thần chú đó. Tôi cho đó là những câu thần chú á. Mình đọc để làm gì? Để mình an lạc, để mình thảnh thơi. Bệnh thì mình vui với cái bệnh, và nếu chết mỉm cười vui với cái chết. Mình không dám nhìn sự thật, cho nên á, lúc bệnh á, thì hoảng hốt chạy lên chùa xin cầu an. Và lúc có người thân qua đời thì hoảng hốt lên chùa xin cầu siêu. Trăm sự nhờ thầy, vạn sự nhờ thầy. Tại sao ta không ý thức trong từng sự sống, trong từng hơi thở và trong từng phút giây của chúng ta? Chúng ta phải trang bị cho mình một cái tư tưởng để hiểu được quy luật cuộc sống, để rồi khi quy luật nó đến, ta thảnh thơi, ta an vui, và ta không phải đau khổ. Quý vị cứ học lời Phật dạy đi. Thân này không phải là tôi, thân này không phải của tôi. Tôi không bao giờ thoát. Tôi đâu thế nào cũng già. Tôi không bao giờ thoát được cái chết. Tôi không bao giờ thoát được cái chết. Quý vị ngẫm trong đầu đi. Đây là một bài kinh đó nha. Bài kinh đó. Nếu mà quý vị thuộc mấy câu kinh này đó, mai mốt mà nhắm mắt xuôi tay á, là quý vị sẽ an vui á. Cái này tôi nói có bảo hành á. Nói có bảo hành á. Cho nên rồi chúng ta thấy, khoan đọc những cái lời kinh Đức Phật, cái hình ảnh Đức Phật ra đời đó, đi qua bốn cửa thành, nhìn thấy những ảnh tượng đó ra sao. Đức Phật nhìn thật vào cuộc đời, nhìn thật vào những cảnh tượng đó, và Ngài đi tu. Còn chúng ta, tại vì không nhìn vào sự thật, cho nên chúng ta buồn, chúng ta khổ. Tất cả mọi khổ đau đều có căn nguyên của nó, thưa quý vị, đều có căn nguyên. Mình chỉ cần mình nhìn thấy cái căn nguyên của nó thôi, là mình sẽ giải quyết được khổ đau. Khi mà mình dặm cây gai á, thì mình phải làm gì? Phải khửi cái gai đó ra. Đau chỗ nào giải quyết dứt điểm chỗ đó, gai đâm chỗ nào thì hãy cứ ngay đó mà trị. Ta không có khửi cây gai, mà cứ thế là ta bước chân đi. Ta bước lên tâm cấp, cái chân nó đau, ta đổi thừa, tại cái tâm cấp nó làm mình đau. Bước lên cái thềm, đổi thừa, tại cái thềm nó làm mình đau. Chẳng may vấp cục đá, tại cục đá làm cho mình đau, quên rằng cây gai nằm ở bên trong. Cho nên khười cây gai ra chính là trị gốc rễ của cái nỗi đau. Cũng thế, quán chiếu sự thật cuộc đời sinh lão bệnh tử là dứt điểm gốc khổ đau. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy sự thật thôi. Khoan nói vấn đề mà cứu đã, mà chỉ cần nhìn thấy sự thật thôi. Và chính vì vậy cho nên Đức Phật mới xuất hiện trên cuộc đời. Rất nhiều bộ kinh, đặc biệt là tư tưởng Nikaya, ở trong đó kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi, có rất nhiều đoạn Đức Phật nói: này các tỳ kheo, có một con đời vì hạnh phúc, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc và loài người, đó chính là A-la-hán chính đẳng. đẳng giác, đó chính là Thế Tôn. Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời là mục đích là hạnh phúc, lợi ích, an lạc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Hạnh phúc đó là một lý tưởng muốn được hướng tới. Ai cũng mong muốn mình có được hạnh phúc. Nhưng mà như thế nào là hạnh phúc? Mỗi người có một cái quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Con người thì chỉ cần một mấy tranh và hai quả tim vàng là hạnh phúc rồi. Nhưng cũng có những người phải có một cái bằng cấp thì mới có được hạnh phúc, chứ không có bằng cấp là không hạnh phúc được. Nhưng mà có bằng cấp rồi thì có hạnh phúc không quý vị? Chưa dừng lại ở đó. Có bằng cấp rồi bây giờ là phải có nghề nghiệp ổn định nè. Chứ giờ nghề nghiệp chưa ổn định thế này làm sao mà sống hạnh phúc được? Nhưng mà có nghề có nghiệp rồi thì cũng làm sao để không lẽ sống thui thủi như vậy? Nhiều lúc cả như là tối lửa tắt đèn, cho nên phải cần mấy ấm. Người con trai kiếm cô vợ và người con gái kiếm anh chồng. Nhưng mà sống với nhau rồi cũng phải có một cái căn nhà chứ, ở như thế này làm sao mà hạnh phúc? Có được căn nhà rồi thì trời mưa trời gió mà mình đi làm lụng thế này làm sao hạnh phúc được? Phải có một chiếc xe hơi thế nào coi cho được chứ. Thế là cái hạnh phúc nó luôn luôn nó làm cho mình lao về phía trước và đi tìm kiếm hạnh phúc. Cái tiêu chí mà chúng ta đặt ra là phải bằng cấp, phải nghề nghiệp ổn định, phải có nhà cửa, phải lập gia thất, rồi phải có tất cả tiện nghi vật chất vân vân. Phải có như vậy mới gọi là hạnh phúc. Nhưng ta nên nhớ, những cái mà ta đặt trong tiêu chí thì nó chỉ là ý tưởng thôi. Ý tưởng và hạnh phúc là hai cái hoàn toàn khác nhau. Một chiếc bánh đặt trên bàn và một chiếc bánh tôi vẽ trên tờ giấy, hai cái hoàn toàn khác nhau. Khi ta sống trong ý tưởng, tức là ta đang chết vào ý tưởng đó, dù đó là ý tưởng hạnh phúc. Ta đang mơ mộng về một ý tưởng hạnh phúc, nhưng thực sự là ta đang khổ đau về cái hạnh phúc đó. Vì vậy cho nên không ít người cái thủa ban đầu vẽ lên một cái hạnh phúc rất là đẹp, một màu hồng rất đẹp, nhưng cuối cùng chính cái ý tưởng đó đã dẫn con người ta vào con đường xấu, dẫn con người ta vào con đường tệ. Hỏi ra thì sao? Ý tưởng thì rất tốt, nhưng mà để đạt được ý tưởng đó, người ta buộc phải làm cách này, làm cách kia để thực hiện cho được ý tưởng, và cuối cùng con người ta lại chỉ làm điều xấu. Cho nên ý tưởng về hạnh phúc không phải là hạnh phúc, mà đôi khi đó là sự hạnh phúc giả dối, đó là sự khổ đau bị lừa gạt. Một trường hợp thứ hai nữa, ta phải có gia đình, ta phải có nhà cửa, ta phải có bằng cấp ta mới hạnh phúc. Rất nhiều người trên cuộc đời này đâu có những cái đó, người ta vẫn hạnh phúc như thường. Người ta vẫn hạnh phúc, người ta đâu có mơ mộng về quá khứ phải như thế này, đâu có ảo tưởng về tương lai, nhà cửa, gia đình v.v. Người ta vô cùng hạnh phúc. Còn những thứ mới vừa đặt ra, có những người có gấp 10, gấp trăm, gấp nghìn lần mà người ta vẫn vô cùng khổ đau thì sao? Cho nên cái thứ nhất, ý tưởng về hạnh phúc không phải là hạnh phúc, mà đôi khi đó là khổ đau, nó lừa gạt chúng ta. Và ngay khi cái hạnh phúc nó đến rồi đó, nó đến rồi đó, cũng chưa chắc là hạnh phúc đâu. Chưa chắc hạnh phúc. Cưới một cô vợ vui được mấy năm, xây một căn nhà vui được mấy tháng, nghề nghiệp ổn định vui được mấy tuần, và có được cái bằng cấp vui được mấy ngày, vội một chỉ một bóng dáng trôi qua rồi đâu vào đó. Đôi khi đằng sau những cái vui đó, nó lại phát sinh những cái nỗi buồn, phát sinh những cái nỗi buồn. Và có những cái ta cho là hạnh phúc, nhưng mà khi nó đến rồi á, ta lại ôm cái hạnh phúc một cách rất khổ đau. Ôm hạnh phúc rất là khổ đau. Tại sao khổ đau? Nó có mấy cái lý do. Cái lý do thứ nhất á, là mình nhìn xa, mình thấy nó đẹp, mình thấy nó hạnh phúc, nhưng mà ôm vào rồi mình thấy, phải mà tôi biết thế này, phải tôi biết thế này, thôi biết mà khổ thế này chắc là tôi, nhưng mà phải chi thì điều đó không có gì để nói nữa. Và đó là trường hợp thứ nhất, phải chi. Trường hợp thứ hai là gì? Khi đã ôm được rồi đó, sợ nó trôi đi, sợ nó vụt khỏi tầm tay, sợ nó không còn sống với mình nữa, cho nên cũng vẫn khổ đau và cũng vẫn buồn. Cho nên những cái hạnh phúc của thế gian, Đức Phật gọi là những hạnh phúc ảo huyền. Cái hạnh phúc đó do cảm xúc mà tạo nên. Hạnh phúc đó do cảm xúc tạo nên. Có những người tìm cái niềm vui, tìm những cái niềm hạnh phúc ở trong những cái bản nhạc, trong những cái ly rượu, trong những cái quán bar. Có người biết rất rõ nó chỉ là một cái lớp màng mỏng gọi là hạnh phúc thôi, để nó che đậy bên ngoài. Nhưng mà thưa thầy, biết làm sao giờ? Biết dễ nhưng mà giờ bỏ không được. Tại sao bỏ không được? Bởi vì chưa thấy được cái giá phải trả. Thế thôi, chưa thấy được cái giá phải trả. Đức Phật đã thấy được vấn đề và thấy được nguyên của vấn đề, cái chính là căn nguyên của vấn đề. Cho nên Ngài dạy cho chúng ta con đường đúng, con đường sai, con đường phải, con đường trái. Con đường Ngài đã đi qua và Ngài nhìn lại, nhìn thấy, Ngài đã thấy hết rồi. Chính cuộc đời của Ngài là bài học để dạy cho chúng ta. Chúng ta cần không cần phải trải nghiệm thêm nhiều khổ đau để mình biết. Mình không cần phải để con trải nghiệm thêm cái khổ này để con biết nó khổ đến mức nào. Đức Phật đã trải nghiệm và Đức Phật đã thấy điều đó rồi. Và chúng ta biết khi mà kiếm tìm hạnh phúc không có thì ta lại khổ đau, ta lại khổ đau. Nhưng mà tại sao khổ đau? Tại sao khổ đau? Khổ là một chuyện mà đau là một chuyện khác. Khi tôi bị mất một chiếc xe, khổ không? Trước hết nó là đau rồi đã. Trước hết nó là đau đã. Nếu mà ai mình á, đó là đau cái thân. Nhưng mà nếu mình bị tổn hại một cái gì đó, nó đau về cái tâm. Khi tôi mất một chiếc xe, nó đau cái lòng, nó nhói cái lòng. Nếu ai mà đụng chạm đến cái tự ái của tôi đó, tôi bị tổn thương làm cho tôi đau cái lòng, bị đau. Và những cái mất mát càng lớn thì nỗi đau càng nhiều. Khi một người thân mình đã mất đi đau không quý vị? Đau lắm, đau lắm. Nhưng mà mình tiếc nuối về cái mất mát kia, vì vậy cho nên mình khổ, mình tiếc nuối, mình ôm ấp nó, mình cho rằng không có nó mình không thể nào sống được, cho nên mình khổ. Cũng là một cái đau, nhưng mà mình biết được sự vật sớm còn tối mất, tất cả đều vô thường, mình nhìn nhận được chân lý thì cái nỗi khổ nó sẽ vơi đi. Cho nên cũng là cái đau đó, nhưng mà cái đau nó sẽ vơi đi cái nỗi khổ. Thành thử cũng là một cái đau, nhưng mà nếu không buông xả, không thấy được quy luật cuộc đời, ta sẽ khổ rất nhiều. Nếu ai gây tổn hại cho tôi về thân thể, về uy tín, về danh dự, và tôi để lòng tôi trả thù người kia, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Xin thưa, chưa biết là mình sẽ trả thù được tới đâu, nhưng trong suốt 10 năm đó ta vô cùng đau khổ. 10 năm đó ta là người gánh cái đau khổ trước, còn người kia khổ hay không ta không biết, nhưng mà bản thân ta là khổ cái đã. Cho nên cũng là một nỗi đau, nhưng mà tách thủi cái nhận thức của mình vào, ta quán chiếu cái sự vật hiện tượng vào, thì cái nỗi khổ kia nó sẽ khác đi, nó sẽ khác đi rất nhiều. Vì vậy cho nên khi mà nỗi khổ đến, mình phải nhìn sâu vào nỗi khổ để mình thấy được bản chất của nó. Hạnh phúc, khổ đau đó là do cảm xúc tạo nên. Tự thân của chúng ta nó là vắng lặng, đó là một cái tâm an bình. Tự thân của tâm của chúng ta nó không có cái gọi là hạnh phúc, nó cũng không có cái gọi là khổ đau. Tâm an bình đó là hạnh phúc chân thật. Cho nên khi mà chúng ta đi tu là để làm gì? Là để tìm về với cái tâm nguyên thủy của mình. Tìm về với cái tâm nguyên thủy của mình. Cái tâm đó nó không có hạnh phúc, nó không có khổ đau, nó không có bên phải, nó không có bên trái, nó không có tốt, nó không có xấu. Nó là một thực thể vắng lặng, nhưng mà mình thổi sự phân biệt vào, từ đó nó sinh ra bên này bên kia, bắt đầu có buồn, có vui, có hạnh phúc và có khổ đau. Hạnh phúc khổ đau là do cảm xúc, và nó tùy thuộc vào những cái định ước của con người đặt để, cho nên làm cho chúng ta vui hay buồn mà thôi. Còn nếu chúng ta hiểu rõ được bản chất của sự vật hiện tượng, ta sẽ thấy được cuộc đời. Cho nên cái người đi tu, Đức Phật dạy đi tu là để làm gì? Đi tu là để nhìn vào trong thâm tâm của mình, để soi chiếu lại bản tâm của mình. Một lần nữa, quý vị hãy nhìn lại hình ảnh của Đức Phật đi. Nhìn lại hình ảnh đi. Khi mà vô rừng đi tu, đâu phải tự nhiên Đức Phật tọa thiền phải không quý vị? Mà Đức Phật gặp hai vị thầy Alarakalama và Ramabutta. Nhưng mà hai vị thầy này cũng dạy cho Ngài, giúp cho Ngài ở một mức độ nào đó thôi, chứ không đạt được giác ngộ giải thoát. Và cuối cùng Ngài phải tự tu, tự độ, tự chứng dưới cội Bồ Đề. Điều đó nó nói cái gì? Nó nói chúng ta là phải tự quay nhìn vào trong bản tâm của mình, thì lúc đó mới giải thoát được giác ngộ. Còn chúng ta học cái bên ngoài đó, đó chỉ là kiến thức. Cho dù đó là kiến thức Phật học cũng chỉ là cái lấy cái để mà đặt để vào trong đây. Kiến thức và tuệ giác hai cái hoàn toàn khác nhau. Cho dù là Phật học, đó cũng không phải là giải thoát. Mà học Phật chính là phải quay vào trong tâm của mình. Cái hình ảnh mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề đó, đó chính là hình ảnh mà Đức Phật đang quán chiếu vào trong tâm. Có một vị Phật tử hỏi tôi: thầy thường đọc kinh gì và thầy thích đọc kinh gì nhất? Tôi nói tôi thích đọc tâm kinh. Vị ấy hỏi: tức là thầy thích đọc kinh Bát Nhã đó hả? Tôi nói tâm kinh đây nè. Kinh Bát Nhã cũng chữ nghĩa thôi. Học kinh cho thật giỏi, kiến thức Phật học cho thật giỏi, mà không nhìn thấy được cái tâm của mình, sự học cũng trở nên vô nghĩa. Và Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, đó là một hình ảnh sống động để cho chúng ta thấy điều đó. Phải quay vào trong tâm mình thì mới thấy được chân lý. Xin thưa, những lời nói mà tôi đang nói với quý vị, đây cũng chỉ là phương tiện thôi. Quý vị nghe rồi quý vị vứt đi, quý vị bỏ đi, chỉ lấy lại những cái gì mà sau khi đằng sau cái ngôn ngữ đó nó là cái gì. Chỉ lấy những cái gì còn lại đằng sau ngôn ngữ thôi. Còn những câu, những từ gạt xuống đi thì may ra có thể chạm, có thể sơ được một chút xíu gì đó cái giác, cái loại cây. Đó là Phật tâm, Phật tánh của mình. Phải như vậy thôi. Cho nên mong á, quý vị tu á, là phải quán chiếu lại tâm tánh của mình để thấy được bản tâm, bản tánh của mình, soi rọi vào bên trong, thấy được những điều tốt, thấy được những điều xấu. Chỉ cần thấy thôi, thấy thôi, và phân biệt cái tốt cái xấu thôi, như vậy là tuyệt vời lắm rồi. Có nhiều người không soi rọi vào bên trong, không thấy được bên trong. Và một khi đã không thấy rồi thì thế nào quý vị? Chưa bao giờ và không bao giờ tôi là người sai đâu. Chưa bao giờ và không bao giờ tôi là người dở đâu. Có soi vào đâu mà biết cái dở với cái sai. Chứ chỉ cần rọi vào bên trong thôi là sẽ thấy được hạt giống tốt, hạt giống xấu. Và từ đó biết mình là ai, biết mình đứng chỗ nào và biết cần phải làm gì nữa. Cho nên chiếu rọi vào tâm nó rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nói tóm lại, cuộc đời của Đức Phật đó là một hình ảnh sống động để cho chúng ta quán chiếu, để cho chúng ta tu tập. Tất cả mọi việc diễn tiến trên cuộc đời này, xưa cũng vậy, nay cũng vậy, tự thân của các pháp vốn nó không có xấu, không có tốt, không có thiện, không có ác. Chỉ có ta thổi cái hồn của ta vào trong đó thì nó sẽ trở thành thiện hay ác, tốt và xấu, tốt hay là xấu mà thôi. Tôi trở lại vấn đề, Đức Phật là một vị hoàng thái tử chuẩn bị lên ngai vua, tức là ngài đang có một cái quyền lực trong tay đấy chứ. Nhưng mà ngài bước xuống cái ngai vua đó, ngài vào trong rừng, ngài đi tu. Chính vì ngài vào đi tu đó mà làm lợi ích cho vô số chúng sinh, vô số con người. Cuộc đời này cũng rất nhiều người ngồi ở trên ngai vua đó làm lợi ích cho con người, nhưng cũng chính cái ngai đó làm tổn hại cho sự sống của con người. Ta biết là nối gót Thái tử Sĩ Đạt Ta 300 năm sau có vua A Dục. Vua A Dục sau Phật 300 năm, ngày xưa cũng kỳ thị đạo Phật, nhưng mà khi mà ngộ được chân lý rồi đó thì ngài lấy cái uy quyền của một vị vua để mà nhắc nhở, khuyên bảo, dạy dỗ dân chúng tu tập. Trong đó có một cái điều luật Ngài đưa vào trong hiến pháp của Ấn Độ lúc bấy giờ là dân chúng phải ăn chay, là không được giết hại sinh mạng chúng sinh. Cho nên ta không ngạc nhiên tại sao bây giờ Ấn Độ 80% ăn chay, mà trong khi đó dân chúng bây giờ đến với đạo Phật không còn bao nhiêu người hết. Người ta đâu có biết được rằng là ngày xưa cái đạo luật đó do vua A Dục ban ra, và nó trở thành một cái nếp sống tới bây giờ người ta vẫn ăn chay. Đó là nhờ cái ân sủng, ân đức của Đức Phật, rồi vua cảm nhận và muốn cho chúng sanh được an vui. Đó là vua A Dục đấy, cũng là một vị ngồi ở trên ngai vua như là Thánh Đức Thái Tử, ra đời vào thế kỷ thứ 5 ở bên Nhật Bản. Trong một cái điều luật thứ 17 của hiến pháp á, yêu cầu lại dân chúng là phải quay về nương tựa ba ngôi báu hết á. Và nhờ vậy mà dân chúng Ấn Độ có một thời hoàng kim, tất cả đều quy ngưỡng với đạo Phật. Nó hun đúc được một cái đạo đức của con người. Hay là Việt Nam của chúng ta có Trần Nhân Tông, cũng là một vị vua đấy, nhưng mà khuyên dân chúng hãy từ bỏ những cái dâm từ đi, những cái thờ cúng, những cái am mà bất thiện đi, những vị thần ác thần xấu đi. Đó là những vị ngồi trên ngai vua mà làm vô số điều tốt cho con người. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người ngồi trên ngai vua nhưng mà làm cho dân chúng buồn, dân chúng khổ. Câu chuyện 50 năm xảy ra quý vị thấy đó. Ông vua Ngô Đình Diệm đấy. Và cuối cùng là một vị Bồ Tát đã thiêu thân để bảo vệ Phật Pháp. Đây là một sự tranh đấu bất bạo động, tranh đấu bằng tình thương, bằng tuệ giác của hàng đệ tử của Đức Phật. Cái bất bạo động, cái từ bi, cái tình thương, nó xóa bỏ đi những cái hận thù. Cho nên cái hình ảnh Thái tử từ một cái ở trên cung vua mà vào đi tu là đem lại vô số lợi ích cho chúng sinh. Ngài từ bỏ những cái quyền lực của thế gian để chọn lấy cái quyền lực của chánh pháp. Cái quyền lực đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong mỗi chúng ta đó. Mỗi người tự tạo cho mình một cái quyền lực của chính mình. Cái quyền lực đó tất cả quý vị cũng có. Quý vị về nhà nói chồng là chồng phải nghe, hoặc là chồng nói vợ là vợ phải nghe, chồng nói con cái là con cái phải nghe. Nhưng xin thưa, quý vị nói với chính mình có nghe không? Chưa chắc. Nhiều lúc mình muốn vậy nhưng mà cuối cùng mình thay đổi sành sạch. Mình muốn nó đúng nhưng mà cuối cùng nó dẫn theo con đường sai. Mình biết nhưng mà thôi kệ đó, để từ từ để tính nữa. Như vậy là mình không có quyền với chính mình. Cái uy quyền mình không điều khiển được chính mình. Mà Đức Phật từ bỏ cái quyền lực của vua để mà lấy một cái quyền để điều khiển chính mình, làm chủ chính mình, tức là làm chủ được tất cả. Và Ngài cũng từ bỏ đi những cái tình cảm hạn hẹp, nhỏ nhoi, để chọn lấy một cái tình cảm vĩ đại cho cả nhân loại, chúng sinh. Hình ảnh Đức Phật đi ra bốn cửa thành để thấy được chân lý, thấy được cảnh già nua, cảnh bệnh hoạn, cảnh chết chóc. Đó là cái quy luật của cuộc sống, và chúng ta mỗi ngày nên quán chiếu. Thay vì mỗi sáng quý vị soi vào trong gương trước khi đi làm mình như thế nào đó, thì bây giờ tôi khuyên quý vị cũng nhìn thêm kỹ thêm một cái nữa. Mỗi ngày như vậy thì tóc mình nó ra sao, khuôn mặt mình thế nào, và hãy mỉm cười với nó đi, hãy nhìn nhận sự thật mà cười đi, đừng chối bỏ. Thì như vậy chúng ta sẽ có được một cuộc sống vui. Và hình ảnh của Đức Phật đi tìm thầy học đạo nhưng cuối cùng ngồi dưới cội Bồ Đề tự tu, tự chứng và tự giác ngộ chân lý, để cho chúng ta thấy rằng chúng ta học rất nhiều và rất nhiều, nhưng cái cuối cùng vẫn là xoay lại tâm tánh của mình để thấy được bên trong mỗi chúng ta. nếu cái gì tốt thì mình phát huy, và những cái gì mà nó dở thì mình loại trừ. Chỉ có như vậy mình mới là người Phật tử học Phật đúng nghĩa. Còn nếu không như vậy thì chúng ta cho dù học bao nhiêu thì cái kết quả nó cũng không nhiều lắm. Bởi vì Phật là tỉnh thức mà, Phật là tỉnh thức, Đức Phật là đấng tỉnh thức, còn học Phật là học giáo pháp tỉnh thức. Chúng ta phải tỉnh thức trong từng bước chân, tỉnh thức trong mỗi cử chỉ hành động, tỉnh thức trong từng cái lời nói, và tỉnh thức trong từng cái tư duy suy nghĩ của chúng ta. Tất cả đi đứng nằm ngồi mình đều tỉnh thức, thì mình rõ ràng mình là con của đấng tỉnh thức. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.